Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lời nói danh dự. Vua nước Sở là Trang Dương đem quân đánh nước Tống. Quan Tư Mã là Công Tử Trắc được phong làm nguyên soái chỉ huy ba quân. Quân Sở đến dây thành nước Tống, bốn mặt đông như kiến. Vua nước Tống là Giang Tông rất lo sợ. Quan tướng quốc là Hoa Nguyên cố sức chống giữ, lại sai quan đại phu Nhạc Anh Tề sang Tấn cầu cứu. Tấn Cảnh Công định cho quân đi cứu Tống, mưu sĩ là Bá Tôn Đan. Quân Đan mạnh, đánh gấp không đặn. Tấn Cảnh Công bảo, nước Tống lâu nay giao hảo với nước ta, nay không cứu sao phải. Bá Tôn thưa, nước Sở cách xa nước Tống hơn 200 dặm, vận lương rất khó. Chúa Công sai người đến bảo Tống Văn Công, cứ cố thủ thành trì, đợi quân Sở hết lương phải rút về, không cần đánh. Tấn Cảnh Công theo lời sai quan đại phu Giải Dương sang Tống. Giải Dương vừa đánh Tống thì quân Sở bắt được, đem nạp cho Sở Trang Vương. Trang Vương mắng, nhà ngươi trước kia đã bị bắt, ta tha cho về, nay sao còn dám đến đây? Giải Dương không một chút sợ hãi, thưa, tôi phụng mệnh vua Tấn đến truyền cho nước Tống cố thủ thành, đợi quân Tấn đến cứu. Trang Vương bảo, Sở và Tấn là hai nước cừu địch, nay ngươi đến đây tất phải bỏ mạng, nhưng nếu ngươi chịu đem lời ta mà dụ nước Tống hàng, thì ta sẽ dung tha. Giải Dương hỏi, tôi làm thế nào mà dụ được nước Tống? Trang Vương đáp, ngươi bảo người nước Tống rằng nước Tấn vì bận việc không thể đem binh sang cứu được, như thế nước Tống phải sợ mà đầu hàng. Giải Dương giả ý chịu, Trang Vương cho một chiếc xe nhỏ chở Giải Dương đến bên thành. Giải Dương cất to tiếng bảo binh Tống nên cố sức giữ thành, không kiếp thì chạy, quân tiếp diện sẽ đến giải cứu. Sở Trang Dương cả giận, truyền bắt Giải Dương đến hỏi, sao nhà ngươi lại thất tính với ta? Giải Dương ung dung đáp, muốn thủ tính cùng quý quốc thì thất tính với nước tôi. Nếu quý quốc có kẻ làm tôi nghe theo lời nước địch phản lại nước mình, thì quý quốc nghĩ sao? Sở Trang Dương khen, nhà ngươi thật là kẻ trung nghĩa, đáng làm gương cho những bề tôi trên thế gian. Liền truyền mở trói tha cho Giải Dương. Còn Hoa Nguyên theo lời Giải Dương cố hết sức giữ thành, quân Sở dây đánh hơn 9 tháng trời vẫn không hạ được. Lần hồi trong thành nước Tống gần hết lương thực, ngoài thành quân Sở dây lâu ngày cũng đã mỏi mệt. Kế có tin lương thực sắp cạn, chỉ còn ăn được 7 ngày nữa mà thôi, nhưng trong cũng như ngoài, hai bên đều trấn tĩnh được lòng quân, nên hàng ngũ đâu đó đều tề chỉnh, không bên nào biết rõ tình hình bên nào, mặc dù hai bên đều có chất chòi cao để kiểm soát binh tình của bên địch. Một hôm Sở Trang Vương lên chòi xem xét hành động của quân Tống, trông thấy trong thành không chút nao núng, Trang Vương lắc đầu than, không ngờ nước Tống mà lại khó đánh đến thế. Rồi có ý muốn lui binh, các tướng can, kẻ đến xe cho nhà vua là Thông Thúc Thời dân kế. Sở dĩ nước Tống không chịu đầu hàng là vì biết rằng quân ta không thể về lâu được, hễ lương cạn thì tất phải lui binh. Nay xin đại dương giả cách lâu dài, cho quân sĩ đốn cây làm nhà, cày ruộng cấy lúa, nước Tống trông thấy ắt phải sợ. Sở Trang Dương khen phải, lập tức cho làm theo kế của Thông Thúc Thời. Hoa Nguyên hay tin, thất kinh nói với Tống Văn Công, quân Sở không có ý rút về, binh Tấn lại không đến cứu, thế nào ta cũng phải thua, xin chúa công cho tôi lén sang dinh Sở, cưỡng bức Công Tử Trác phải cho nước ta hòa thì mới được việc. Tống Văn Công nói, nước Tống này còn hay mất là do tay tướng quân, phải cẩn thận cho lắm mới được. Hoa Nguyên liền cải trang theo người nước Sở, đang đêm leo thành ra ngoài, gặp quân Sở đang đi tuần. Hoa Nguyên hỏi, quan nguyên soái ở đâu? Không ngờ Hoa Nguyên giả dạng, quân Sở đáp, nguyên soái đang ở trên vọng địch đài. Hoa Nguyên vội đến vọng địch đài, vừa muốn leo lên thì quân canh ngăn lại. Hoa Nguyên nói, đại dương sai ta đến báo mật lệnh cho nguyên soái. Quân Sở thưởng thật, để Hoa Nguyên leo lên đài. Trên đài còn thắp đèn, công tử ngó mấy hôm bận việc, mỏi mệt, cởi áo giáp, nằm ngủ say trên giường. Hoa Nguyên rón rén bước đến, hai tay đè chặt lấy Công Tử Trắc, giật mình thức dậy. Công Tử Trắc thất kinh hỏi, ai đó, sao dám đến đè ta? Hoa Nguyên nói nhỏ, xin nguyên soái chức sự. Tôi là Hoa Nguyên, phụng mệnh vua Tống đến xin nguyên soái cho nước tôi được giảng hòa. Nếu nguyên soái không nghe thì số mệnh chúng ta cùng tuyệt tại đây. Vừa nói vừa để lộ thanh đoạn kiếm dắt ở cạnh sườn. Công tử Trắc nói, nếu muốn giải hòa thì cùng nhau bàn bạc, cứ sao lại hành động một cách bị ổi như thế này. Hoa Nguyên buông công tử Trắc và xin lỗi. Công tử Trắc ngồi dậy hỏi, tình hình nước Tống thế nào? Hoa Nguyên đáp, tức tôi lương thực khách sáo. Công tử Trắc giật mình hỏi, tình hình cũng khốn như thế, sao tướng quân lại đem nói thật với tôi? Hoa Nguyên nói, kẻ biết trọng danh dự, dẫu trong trường hợp nào cũng chẳng nói dối. Còn kẻ có nhân không bao giờ thừa lúc kẻ khác cùng khốn mà áp bức. Tôi chắc công tử không nỡ làm khổ dân nước tôi, nên tôi nói thật. Công tử Trắc hỏi, đã vậy sao không chịu đầu hàng? Hoa Nguyên đáp, nước tôi ti lương thực hết, mà chí khí quân dân rất hăng. Thà chịu chết chứ không chịu nhục mà đầu hàng dưới thành. Nếu ngài chịu lui binh ba dặm, thì nước tôi xin tùng phục và giao hiếu. Công tử Trắc nói, tôi chẳng giấu gì tướng quân, quân sở cũng chỉ còn lương thực đủ ăn trong 7 hôm. Nếu nước Tống không đầu hàng thì phải rút quân về. Còn việc các nhà cày ruộng chẳng qua là kế để cho người nước Tống sợ hãi đó thôi. Sáng mai tôi sẽ tâu với Sở Dương, lui binh 30 dặm và giảng hòa. Tướng quân chớ thất tính. Hoa Nguyên nói, một lời đã thốt, bốn ngựa khó kéo, nguyên soái chớ ngại. Công tử Trắc lấy lệnh tiễn, trao cho Hoa Nguyên. Hoa Nguyên tạ từ, trở về thành. Sáng hôm sau, công tử Trắc đem chuyện Hoa Nguyên đến xin cầu hòa, tâu cùng Sở Trang Dương. Trang Dương nói, tình hình nước Tống cùng khốn như vậy, thì ta nên đánh lấy thành, cứ sau lại giảng hòa. Công tử Trắc thưa, tôi đã hứa với Hoa Nguyên rồi. Nước Tống nhỏ nhen như thế mà còn có bề tôi không biết nói dối, huống chi một nước lớn như nước Sở lại không có một người biết trọng danh dự sau. Để biểu dương khí tiết và độ lượng của đại dương, tôi đã nhận cho nước Tống giảng hòa. Sở Trang Dương nói, theo binh pháp, không nên vì danh dự mà tiết lộ quân tình. Lại cũng không thể vì danh nghĩa, trong khi hai bên đang thi đấu. Tuy nhiên, Khanh đã trót hứa, lẽ nào ta không giữ thể diện cho một tướng lãnh nước Sở ư? Liền đó, nhờ vua truyền lui binh 30 dặm để cùng nước Tống ăn thề. Từ ấy, Sở Tống giao hiếu, công tử Trắc và Hoa Nguyên trở thành hai người bạn thân và đã làm cho mối bang giao giữa Tống và Sở thêm bền chặt. Thời Xuân Thu, chiến quốc, thiên hạ loạn lạc, nhân tâm điên đảo. Để thông tính lẫn nhau, các nước chư hầu ngoài binh lực ra còn đủ mọi mưu mô xảo nguyệt. Chữ thành, chữ tính không còn giá trị được bao lâu. Thế mà Giải Dương, Hoa Nguyên, công tử Trắc đã dám đi ngược trào lưu, đem chính tâm thành ý ra xử trí cùng đối phương thì thật là đáng kính, đáng phục vậy. Lại còn đáng kính phục hơn nữa là Sở Trang Dương, nhà vua vì trọng người trung nghĩa mà dứt bỏ mối cừu thù, vì muốn giữ danh dự cho kẻ bề tôi mà không kể đến mối lợi lớn đưa mong chiếm đoạt, thật cao thượng quá. Giải Dương, Hoa Nguyên, công tử Trắc là những bậc hiền nhân, Sở Trang Dương là trang hảo hớn. Thời loạn ly xưa còn có những hạng người cao thượng như thế, huống chi thời nay là thời tương đối thái bình. Và câu chuyện đời xưa giúp ta thấy rõ rằng trên trường giao tế, không gì quý bằng lòng thành tín. Muốn giải quyết những việc khó khăn cho ổn thỏa, người trong cuộc cần phải thành thật với nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhất là phải biết trọng lời nói danh dự, dùng những thủ đoạn lừa gạt dối trá, dù có thu được kết quả, mong muốn đi nữa, thì kẻ đắc thắng cũng không lấy gì làm vinh dự. Và sự thành công cũng chỉ có lợi trong nhất thời. Sao bằng cứ thành thật với nhau như Hoa Nguyên và công tử Trắc, cái thành quả vừa tốt đẹp, vừa lâu bền. Tục ngữ có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Và tiếng thơm trong thiên hạ chỉ bay ra từ nơi đạo đức, thời xưa cũng như thời nay. Thầy Tuân Khanh thường gọi là Tuân Tử. Sanh sau thầy Mạnh Kha, tức Mạnh Tử độ nửa thế kỷ. Thấy thời bây giờ luôn luôn loạn lạc, phong hóa si đồi, bèn làm sách nói về lễ, nghĩa, để chính đức và hành đạo. Sách ấy gọi là sách Tuân Tử. Trong sách Tuân Tử có nói rằng, thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem mình có dở như thế chăng để mà sửa chữa. Chính mình có điều hay thì phải cố giữ lấy, chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi. Người ta chê mà chê phải, tức là thầy ta. Người ta khen mà khen phải, tức là bạn ta. Còn người nịnh hót ta, chính là người cù địch làm hại ta đó. Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cù địch. Thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răng. Như thế dù muốn không hay cũng không được. Kẻ tiểu nhân lại không thế, cực bậy mà trở ghét người chê mình, rất dở mà lại thích người khen mình, bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục lại không bằng lòng, thân với kẻ xỉm nịnh, xa kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tính thì chê. Như thế dù muốn không dở cũng không được. Ai muốn tu tâm, tưởng không nên quên lời dạy ấy. Đạo tu thân rút lại chỉ có biết theo điều hay, biết tránh điều dở, mà muốn đạt được mục đích, thì chẳng những mình phải xét bản thân mình, mà còn phải xét tư cách những người ở xung quanh mình nữa. Nước Kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào cũng trúng câu ấy, trong nước xa gần đều biết danh. Vua Trang Dương bèn về đến, hỏi, nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế? Người xem tướng đáp, thần không có thuật gì lạ cả, mà chỉ xem bạn của người thì tất biết được là người hay hay dở. Như xem tướng cho dân, mà thấy chơi với những người hiếu, dễ thuần, cẩn, biết giữ phép nước thì thần đoán người dân ấy là người hay. Thân tất có ngày vẻ vang, nhà tất có ngày thịnh vượng. Như xem tướng cho quan lại, mà thấy chơi với người bạn thành, tính, có phẩm hạnh, ưa chuộng điều phải, thì thần đoán cho ông quan đó là người tốt, làm tất mỗi ngày một thăng cao, giúp vua tất mỗi ngày một ít lợi. Như xem tướng cho vua chúa, mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, thì thần đoán biết là ông vua giỏi, ngôi tất mỗi ngày một thêm tôn trọng, nước mỗi ngày một thêm bình trị, thiên hạ tất mỗi ngày mỗi quy tụ thêm đông. Thuật xem người của thần chỉ có thế, quả không có gì lạ. Vua Trang Vương cho là lời nói phải, nghe theo, kiếp thu dụng người tài giỏi, nhờ thế mà nước Sở trở nên cường thịnh nhất thời Tiến Quốc. Lời nói của người xem tướng giống như câu ngạn ngữ của Tây Phương. Anh hãy nói cho tôi biết, ai là người giao du với anh, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai. Tục ngữ ta cũng có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cũng đều gợi ý khuyên chúng ta nên chọn bạn. Nhưng đâu phải chỉ cần người tốt là trở nên tốt như người. Muốn được như người thì cần phải bắt chước mới được. Xong phải biết cách bắt chước cho khéo. Kẻo nữa thành nàng Đông Thi trong sách thầy Trang Chu. Sách Trang Chu kể rằng, nước Việt có nàng Tây Thi, sắc đẹp nổi tiếng. Nàng có chứng đau bụng, mà những lúc đau, ôm bụng, nhăn mặt, trông nàng lại đẹp bội phần. Trong làng có người con gái tên là Đông Thi, dung mạo xấu xí nhưng lại ưa làm dáng. Thấy Tây Thi nhăn mặt đẹp, liền bắt chước cũng ôm bụng nhăn mặt. Nhưng eo ơi, ai trông thấy cũng tưởng quỷ già so hiện hình, nhà giàu đóng cửa không dám ra, nhà nghèo bồng bế con chạy trốn. Đó là nàng Đông Thi bắt chước cái bề ngoài. Mà cái đẹp bên ngoài, bắt chước còn khó thay, huống hồ là cái đẹp bên trong. Nhưng dù có dễ bắt chước đi nữa, cũng không nên bắt chước. Vì chẳng qua là một lớp sơn, lâu ngày lỡ tróc, chiếc gỗ tạp cũng bị lòi ra, có bắt chước cho được bằng người thì nên bắt chước cái đẹp bên trong, nghĩa là bắt chước đạo đức. Bắt chước tức là học. Chúng ta nên học như Công Minh Tuyên, học thầy Trang Tử. Công Minh Tuyên đến học cùng thầy Trang Tử, đã 3 năm ròng mà không hề cầm đến sách vở. Thầy hỏi, người đến đây học đã 3 năm nay, ta xem ý người không mấy khi học tập sách vở như các anh em, là tại làm sao? Công Minh Tuyên thưa, thưa thầy, con vẫn học. Con nhận thấy, thầy ở trong nhà, trước mặt song thân, lúc nào cũng hiếu thuận, hòa nhã, chưa đến giống vật như chó mèo, cũng không bao giờ thầy la mắng. Thầy ứng tiếng bạn bè thì cung kính, ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay, ai nấy đều thuyết phục. Thầy ở triều đình, đối với kẻ dưới, bề ngoài rất nghiêm trọng, mà trong bụng rất nhân từ, không có ý hại ai bao giờ cả. Ba điều ấy, con rất lấy làm vui lòng, mà mãi làm chưa được. Chớ con đâu dám không học, mà cứ ở cửa nhà thầy. Nghe phân, thầy Trang Tử liền tạ Công Minh Tuyên và nói, thật ta không bằng nhà ngươi. Học như thế mới thật là học. Và đó là học lấy cái tinh hoa, học lấy đạo làm người vậy. Học như thế tức là tu thân. Sách Nho có câu: dĩ ngôn di giáo, dĩ dân di giáo, tức là dùng lời nói mà giáo hóa người, dùng đạo đức của bản thân mà giáo hóa người. Thầy Tăng Tử đã dĩ dân di giáo mà thầy không ngờ vậy. Và cách học của Công Minh Tuyên thật là cao, nhưng chưa bằng cách học của Từ Tuân Minh. Từ Tuân Minh là người thời hậu Ngụy ở đất Hoa Âm, một cô cha từ thở bé, tánh rất hiếu học. 17 tuổi theo học cùng Vương Thông ở Sơn Đông, được một năm từ biệt thầy sang nước Triệu học cùng Vương Ngô Quý. Dụng tâm học được 2 tháng, nói riêng cùng Điền Mãnh Lược rằng: thầy ta danh tiếng tuy lừng lẫy, song nghĩa lý không được quán triệt. Những câu ngài giảng thuyết, phần nhiều nghe không thỏa tâm, tôi muốn đi tìm thầy khác. Rồi cùng Điền Mãnh Lược sang Phạm Dương thụ nghiệp cùng Tôn Mãi Đức. Nhưng mới được một năm lại muốn bỏ đi, Mãnh Lược trách: anh tuổi còn trẻ, theo thầy học hành mà chẳng chịu chuyên học một thầy, cứ nay thầy này, mai thầy khác, vừa tìm đến đã bỏ đi, nghìn dặm xa xôi, sách vở mang cắp, học hành như vậy, sợ không thành đạt. Tuân Minh đáp: nay tôi biết được chỗ ở của ông thầy đích thực là ông thầy. Mãnh Lược hỏi: ở đâu? Tuân Minh chỉ vào tâm nói: đây, chính nơi đây. Rồi trở về nhà, đóng cửa, tự nguyên cứu lấy, tự nghiền ngẫm lấy. Khi mỏi mệt thường đàn địch để di dưỡng tính tình, ngót 6 năm trời tu lập, không bước chân ra khỏi nhà, sau trở thành một bậc đại nho. Đó là thầy Tuân Minh lấy tâm làm thầy. Nhưng trước khi lấy tâm làm thầy thì phải có sách, có thầy làm thầy trước mới được. Có thầy có sách để mà học, học rồi mới lấy tâm mà tu tập. Tu tập cho đến khi thấy được chân tâm thì là thành đạt, nếu không được đến bậc đại giác, cũng đến được bậc đại nho như thầy Tuân Minh vậy.